Sự sinh. Đến đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế nào là sự sinh. Muốn xảy ra sự sinh, cần phải hội đủ một số điều kiện cần thiết. Cha mẹ trong tương lai không bị một vài thứ bệnh tật nào đó. Họ đang giao hợp và sinh linh Padokwa phải di chuyển đến nơi này. Tiến trình của sự sinh được giải thích bằng hai cách khác nhau. Một số kinh sách cho biết sinh linh trong giai đoạn Pado nhìn thấy cha mẹ đang giao hợp. Một số kinh sách khác cho biết các sinh linh chỉ thấy các cơ quan sinh dục của cha mẹ. Dù sao đi nữa, điều đáng chú ý là sinh linh Padokwa bị thu hút khi nhìn thấy cha mẹ tương lai của mình. Thế nhưng, khi sự bám víu thúc đẩy sinh linh Padokwa đến gần hơn thì không nhìn thấy gì nữa, liền phát lộ sự giận dữ. Dưới tác động của sự giận dữ, cái chết xảy ra cho sinh linh Padokwa. Cách giải thích thứ hai được ghi chép trong các sách do đại sư Vô Trước trước tác. Theo vị đại sư uyên bác này, sinh linh Padokwa không nhìn thấy cha mẹ mà chỉ nhìn thấy tinh trùng và noãn cầu. Sinh linh Padokwa ngỡ rằng nhìn thấy cha mẹ mình, thế nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy các tế bào. Do đó, sự giận dữ phát sinh khiến xảy ra cái chết cho mình. Sinh linh Padokwa chết và trải qua quá trình thông thường của cái chết, kể cả giai đoạn gần thu đạt được và ánh sáng trong suốt. Sau đó, tâm thức cực tinh tế rời bỏ thân xác sinh linh Padokwa và thâm nhập vào hai tế bào của cha và mẹ đang kết hợp. Cá thể tái sinh bắt đầu giai đoạn thứ nhất trong quá trình đảo ngược, tức là thể dạng gần thu đạt được. Tiếp theo đó, xảy ra các giai đoạn khác là sự thăng tiến, thể dạng bên ngoài, 80 sự cảm nhận thô thiển, vân vân. Dầu sao trên căn bản, cách giải thích của Phật giáo cũng không khác với cách giải thích của khoa học hiện đại. Sau đó, 5 giai đoạn sẽ xảy ra cho cá thể vừa được sinh. Nên hiểu, Phật giáo định nghĩa sinh là lúc thụ thai, tức là lúc tinh trùng phối hợp với noãn cầu, không phải là lúc lọt lòng mẹ. Giai đoạn đầu tiên chỉ gồm có 2 tế bào của cha và mẹ, và cá thể trong giai đoạn này thuộc thể lỏng. Dần dần sau đó mới trở nên cứng cáp hơn. Trong lúc thụ thai và vào đúng thời điểm khi tâm thức thật tinh tế thâm nhập vào hai tế bào của cha và mẹ vừa kết hợp, sẽ xảy ra thể dạng gần thu đạt được. Đó cũng là thời điểm cá thể được hình thành. Người ta gọi thân xác vừa được hình thành là thân xác biểu lộ căn bản hay Nimana Kaya căn bản, tức ứng thân, ứng quá thân hay quá thân căn bản. Khái niệm về tam thân căn bản không quá phức tạp, gồm có Hatma Kaya căn bản, tức pháp thân căn bản, tức là tâm thức thuộc vào giai đoạn ánh sáng trong suốt của cái chết. Samho Gakaya căn bản, nghĩa là báo thân hay thụ dụng thân căn bản, tức là sinh linh Padokwa. Và Nimana Kaya căn bản, nghĩa là quá thân căn bản, là cá thể vừa được hình thành. Sau khi tam thân căn bản được hình thành sẽ chuyển qua giai đoạn tam thân trên con đường tu tập, khởi sự bằng pháp thân trên con đường. Trong cuộc sống thường nhật, ta suy tư và ôn tập các giai đoạn của quá trình cái chết, và nhờ đó, đến khi cái chết xảy đến, ta có thể thiền định dễ dàng để hóa giải các loại khí thô thiển, hút chúng vào giữa ngực và làm hiển lộ ánh sáng trong suốt. Vào thời điểm đó, tâm thức cực tinh tế bắt đầu sinh hoạt, và khi nó quán nhận được tánh không sẽ trở thành Hamakaya trên con đường, pháp thân trên con đường tu tập. Trong trường hợp ta đủ khả năng thiền định trong giai đoạn pháp thân trên con đường, tất nhiên ta sẽ cầu mong được tiếp tục thiền định thêm trong giai đoạn báo thân trên con đường. Trên nguyên tắc, thân này thuộc giai đoạn Pado, tức giai đoạn trung gian. Thế nhưng không có nghĩa là chuyển sang giai đoạn Pado, đó là cách thiền định giúp báo thân trên con đường hóa thành một thân khác thật tinh tế, gọi là Samhogakaya, tức là báo thân. Tất nhiên, muốn thực hiện được sự hiển lộ một thân xác thật tinh tế dưới thể dạng báo thân, phải có trình độ tu tập thật cao thâm về Tantra. Muốn thiền định về báo thân trên con đường, cần nhớ lại những gì vừa được trình bày sáng nay. Có nghĩa là phải phóng hiện ra bên ngoài thân xác thô thiển, để từ đó hóa thành một thân xác khác tinh tế hơn, gọi là thể dạng Samhogakaya, tức là báo thân. Sau giai đoạn trên đây, nếu nghĩ rằng hiện hữu dưới thể dạng báo thân chẳng có ích lợi gì nhiều, vì không thể giúp ích cho chúng sinh, và quyết tâm tự nguyện chọn một thân xác thô thiển, sự tái sinh sẽ xảy ra. Sự hội nhập vào thân xác thô thiển tạo ra Hamakaya trên con đường, nghĩa là pháp thân trên con đường. Sự thiền định qua ba giai đoạn tam thân trên con đường giúp hình thành một sự diễn tiến giả tạo, vì do quyết tâm mà có. Sự diễn tiến này bắt đầu từ giai đoạn tạo tác, nghĩa là sinh. Thế nhưng sự diễn tiến trên đây không mang lại sự thực hiện đích thực thể dạng của một vị Phật trong giai đoạn hoàn thiện viên mãn. Sau cùng là giai đoạn của tam thân kết quả. Khái niệm về tam thân kết quả khá dễ hiểu, gồm có Hamakaya, pháp thân, Nimaknakaya, ứng thân, và Samhogakaya, báo thân của chư Phật. Pháp thân kết quả là pháp thân Phật. Pháp thân kết quả hay pháp thân Phật là gì? Là thế nào để nhận biết được pháp thân kết quả của chư Phật? Có quý vị nào giải thích giúp hay chăng? Thực ra, nếu muốn dịch một cách thật chính xác, phải gọi đó là pháp thân vào lúc thực hiện được kết quả. Vậy có vị nào hiểu được pháp thân vào lúc thực hiện được kết quả là gì hay không? Pháp thân ấy được cấu tạo như thế nào? Thân ấy được cấu tạo bởi pháp thân trên con đường. Nói cách khác, đó là sự tiếp nối không gián đoạn của tâm thức cực tinh tế nắm vững được tánh không. Xin quý vị nhớ lại là sự tiếp nối liên tục của pháp thân vào lúc đang trên con đường tu tập là tâm thức cực tinh tế hiểu biết được tánh không. Lúc tâm thức cực tinh tế hiểu biết tánh không ấy đạt được thể dạng một vị Phật thì gọi đó là gì? Những cách gọi nào được sử dụng để chỉ định thể dạng ấy của một vị Phật? Câu trả lời thật đơn giản, đó chính là tâm thức, sự quán thấy toàn năng, hay sự hiểu biết của một vị Phật. Tâm thức ấy của một vị Phật gọi là pháp thân vào lúc đạt được kết quả viên mãn. Đối với báo thân và ứng thân, có lẽ quý vị cũng hiểu đó là gì. Báo thân còn gọi là thụ dụng thân, là thân Phật hiển hiện trong các cõi tịnh độ. Ứng thân còn gọi là ứng hóa thân, là thân Phật hiển hiện trên địa cầu với mục đích cứu độ chúng sinh. Mục đích là thực hiện được tam thân vào lúc đạt được kết quả. Vậy muốn thực hiện mục đích đó cần phải trải qua giai đoạn tam thân trên con đường, gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tượng trưng cho việc thiền định trong giai đoạn tạo tác để thực hiện tam thân trên con đường. Sau đó tiếp tục thiền định trong giai đoạn hoàn thiện, nghĩa là viên mãn, để đạt được tam thân kết quả. Trong quá trình diễn tiến trên đây, thực ra ta thiền định về tam thân trên con đường chỉ dưới một thể dạng tương tự, không phải tam thân đích thực trên con đường. Muốn đủ khả năng thiền định như trên đây để làm hiển hiện hình ảnh tương tự với tam thân trên con đường, cần phải tập luyện từ trước, tức trước đây đã từng luyện tập thiền định để quán thấy tam thân, và cũng đã từng luyện tập thiền định về các giai đoạn tạo tác, tức lúc sinh, và hoàn thiện, tức viên mãn. Thế nhưng muốn tu tập về các giai đoạn tạo tác và hoàn thiện phải được thụ pháp Tantra trong các cấp bậc cao. Muốn được thụ pháp Tantra có hai cách. Nếu có khuynh hướng hay căn cơ thích nghi để tiếp nhận Tantra, có thể thụ pháp ngay. Nếu căn cơ chưa đủ để thích nghi, sẽ được ban phép trong khi chờ đợi. Trở lại nhóm người thứ nhất, tức những người có căn cơ thích nghi, trường hợp này cũng được phân chia thành hai cấp bậc khác nhau. Một số có căn cơ thật thích nghi, một số khác kém hơn. Muốn có căn cơ thích nghi, cần hội đủ những điều kiện đặc biệt sau đây. Một, phải hiểu biết tánh không, bởi vì đối với Tantra, phát hiện được tâm thức cực tinh tế chính là để hiểu biết tánh không một cách cực mạnh. Hai, phải thực hiện được tâm thức giác ngộ. Cũng nên hiểu rằng không có một sự khác biệt nào đối với khái niệm tánh không giữa kinh điển Sutra và Tantra. Hai loại kinh điển Sutra và Tantra mô tả tánh không giống như nhau, hoàn toàn không có sự khác biệt nào trên lãnh vực đối tượng, tức tánh không. Thế nhưng có sự khác biệt trên lãnh vực chủ thể, sự nhận biết tánh không. Đối với kinh sách Sutra, có thể sử dụng trí tuệ thông thường để đạt được sự hiểu biết tánh không, và trí tuệ ấy đạt được tánh không sẽ được xem là tinh tế. Thế nhưng kinh sách Tantra lại xem thể dạng trí tuệ ấy thuộc loại thô thiển, bởi vì đối với kinh sách Tantra còn có nhiều thể dạng cảm nhận khác tinh tế hơn, chẳng hạn như dạng thể bên ngoài. Đối với kinh sách Tantra, muốn hiểu được tánh không cần phải có một tâm thức thật cường mạnh. Tâm thức đó gọi là tâm thức cực tinh tế. Tóm lại, sự khác biệt giữa Sutra và Tantra thuộc vào lĩnh vực chủ thể. Kinh sách Sutra không quan tâm đến chủ thể, trái lại, kinh sách Tantra giải thích về chủ thể thật tường tận. Vậy quý vị nhận thấy mình có hội đủ căn cơ thích nghi để thụ pháp Tantra hay chưa? Trong trường hợp chưa hoàn toàn chắc chắn, và nếu nghĩ rằng mình chưa hiểu được tánh không, chưa thực hiện được tâm thức giác ngộ, thế nhưng quý vị vẫn cứ mong muốn được khai tâm và thụ pháp, trong trường hợp đó tối thiểu cũng phải hội đủ các điều kiện sau đây. Một, hiểu được tánh không bằng sự suy luận. Hai, cố tình tạo ra cho mình một tâm thức giác ngộ, dù chỉ giả tạo. Ba, cố gắng phát huy lòng mong muốn thoát khỏi cõi ta bà, dù quyết tâm còn hời hợt. Khi đã hội đủ ba điều kiện đó, cũng có thể được thụ pháp một cách bình thường. Trước khi xin thụ pháp, phải cần chuẩn bị và thực hiện một số phẩm tính nào đó. Càng chuẩn bị cẩn thận, càng có nhiều cơ duyên được thụ pháp. Ngược lại, nếu sự chuẩn bị không được nghiêm túc hoặc không được thực thi đúng đắn, việc thụ pháp sẽ có phẩm chất thấp và không mang lại kết quả như mong muốn. Ngoài ra, còn một tiêu chuẩn bắt buộc khác nữa. Điều này thật hiển nhiên, đó là sự tin tưởng nơi kinh sách Tantra. Quả quyết tin rằng nhờ kinh sách Tantra, mình sẽ đạt được một mục đích thật rõ rệt nào đó, thành một vị Bồ Tát hay một vị Phật. chuẩn bị cho cái chết. Đến đây, chúng ta đạt được một tầm nhìn khá bao quát về cái chết. Thế nào là thể dạng trung gian và sự sinh? Vậy đến lúc cái chết xảy đến cho mình thì phải làm gì? Hoặc nếu có người thân thuộc hấp hối, ta phải phản ứng như ra sao? Khi cái chết xảy đến, ta phải phản ứng ra sao? Đối với một người tu tập Tantra, sẽ không có chuyện gì khó khăn. Đương nhiên, người này sẽ hiểu phải xử trí ra sao. Thế nhưng, đối với trường hợp một người chưa bao giờ tu tập Tantra, họ phải biết tạo ra cho mình một thể dạng tâm thức đạo hạnh và lợi ích. Khi chết, phải có một tâm thức giác ngộ. Nếu không đủ sức thực hiện được như vừa kể trên, ít nhất cũng nên cầu khẩn Tam Bảo hoặc nghĩ đến vị thầy mình, phát lộ lòng tin tưởng, đặt trọn lòng tin vào Tam Bảo, sự giúp sức của thầy mình, hoặc phát lộ lòng từ bi, lòng thương yêu tất cả chúng sinh, vân vân. Cốt là lúc chết phải có những suy nghĩ tích cực hiển hiện trong tâm thức. Tất nhiên, không phải chờ đến phút cuối cùng mới cố gắng tìm cách phát lộ những suy tư trên đây. Muốn thực hiện được những suy tư đó vào lúc hấp hối, ta phải tập cho quen từ trước. Muốn được chết với một thể dạng tâm thức đạo hạnh, cần phải tập luyện lâu dài. Có nhiều phép tập luyện, chẳng hạn như phát lộ tâm thức giác ngộ, lòng từ bi, tình thương, lòng tin tưởng, vân vân. Phải chọn một trong các phẩm tính ấy để thường xuyên thiền định và suy tư hàng ngày để quen dần với nó. Chết với tâm thức tràn đầy ý nghĩa tốt đẹp và đạo hạnh là một điều kiện tiên quyết. Ngoài ra, cũng cần chú ý, trong cuộc sống của mình có những người thân thuộc mà mình quyến luyến, những đồ vật mà mình yêu quý. Những thứ ấy có thể tạo ra cho mình sự bám víu và tiếc nuối. Tốt hơn hết, khi hấp hối, các người ấy nên lánh xa và các đồ vật ấy nên cho mang đi chỗ khác. Thật vậy, suốt 2 ngày tôi chỉ nói toàn những chuyện không được vui. Quả thật đáng tiếc, thế nhưng đó lại là đề tài đã được thông báo từ trước. Chúng ta không thể tránh né được. Tuy thế, đó cũng chỉ là những gì thật tự nhiên, vì một ngày nào đó chúng ta đều phải chết. Nếu cái chết là một sự bắt buộc, thì đó cũng đúng là một sự thật. Vậy tốt nhất chúng ta cứ nhìn nó trước mặt để chuẩn bị chờ đợi nó. Có thể chúng ta có một gian nhà, của cải, những đồ vật yêu quý. Vậy tốt hơn hết nên thanh toán những thứ ấy trước khi chết. Hãy chia cho cha mẹ, con cái, người thân. Tự tay mình phân chia cho họ, hay ít ra mình cũng nên để lại di chúc. Cố gắng tránh lo buồn vì của cải vào phút lâm chung. Không nên chết mà còn thắc mắc tài sản sẽ về tay ai, ai thay ta để hưởng, hoặc hối tiếc không nghĩ đến việc thanh toán từ trước. Phải loại bỏ những mối lo lắng ấy khi ta còn khỏe mạnh. Nếu bị sự hối tiếc dày dò trong phút lâm chung, ta sẽ tái sinh trong những hoàn cảnh thật bất lợi. Tóm lại, trước hết phải thanh toán của cải và những gì thuộc sở hữu của ta có thể tạo ra cho ta sự bám víu. Đối với những người thân yêu mà ta quyến luyến, nên khuyên họ không nên ở bên cạnh trong lúc ta sắp chết. Thật vậy, những người mà ta yêu mến không nên quay quần bên cạnh khi ta ra đi. Tôi có thể đưa ra một ví dụ điển hình. Khi mẹ của Đức Đạt Lai Lạt Ma mất ở Haramsala, lúc ấy đúng ra là lúc Đức Đạt Lai Lạt Ma thường lưu ngụ tại Haramsala. Thế nhưng, vào năm đó, Ngài rời khỏi Haramsala trước khi mẹ mất. Ngài đến viếng Bồ Đề Đạo Tràng, Bodhgaya. Trước khi lên đường, Ngài biết rõ mẹ sắp mất và đã chuẩn bị tất cả cho mẹ. Ngài dặn dò và khuyên những người chung quanh phải làm gì khi mẹ qua đời. Không những Ngài ra đi mà còn dắt theo người em út. Tại sao Ngài lại làm như thế? Bởi vì Ngài biết mẹ rất yêu quý người con út trong gia đình. Trước nhất, nếu biết người hấp hối quyến luyến những ai thì nên khuyên họ lánh xa. Sau đó, Nếu biết người hấp hối trước đây từng tu tập đạo pháp, nên tìm một người giỏi về đạo pháp nhắc nhở giáo lý cho người hấp hối. Khi nào người hấp hối vẫn còn nghe được, cứ tiếp tục nhắc nhở họ, chớ nên bám víu và hướng sự suy nghĩ của họ vào những điều đạo hạnh nào đó. Tuy nhiên, còn tùy vào tánh tình của người chết. Nếu người này không thích người chung quanh lo toan cho họ, tốt hơn nên giữ yên lặng. Trong trường hợp này, tốt nhất đừng nói một lời nào. Hoặc nếu tin chắc là những lời khuyên nhủ của mình về một chủ đề nào đó sẽ mang lại lợi ích cho người hấp hối, cũng nên nói thật ngắn và rõ ràng, chỉ chọn những gì cốt yếu. Theo truyền thống tại nhiều nước Phật giáo, người ta thường dùng đến ảnh tượng phù trợ, nước thiên hay một viên thuốc vân vân, gọi chung là chin tèn. Người ta thường đặt một viên thuốc vào miệng cho người hấp hối uống nước, hoặc đặt ảnh tượng của Phật trong tầm mắt họ. Không bao giờ nên quên là người hấp hối cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Người chung quanh phải giữ bình tĩnh, không bị dao động, phải tránh không được làm bất cứ gì Phật ý khiến người hấp hối khó chịu hoặc tạo ra những xúc cảm bấn loạn cho họ. Người hấp hối cần được ra đi thanh thản. Tóm lại, nên cố gắng giúp người hấp hối không hối tiếc bất cứ một điều gì hay một đồ vật nào. Nếu người hấp hối theo một tôn giáo khác không phải là Phật giáo, nên tạo ra một khung cảnh thích hợp với tôn giáo của họ. Chẳng hạn như đối với một người Thiên Chúa giáo, nên nhắc lại cho họ một vài điều trong giáo lý Thiên Chúa giáo và cho họ nhìn thấy chiếc thánh giá, vân vân. Đối với một người không theo một tôn giáo nào cả, cũng nên tạo ra một khung cảnh an bình và êm ả, giúp họ không bị dao động, để họ tìm thấy một cái chết an bình và toại nguyện. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm. Đối với một người tu tập Phật giáo, đương nhiên, trước cái chết, phản ứng tự nhiên của người này là tạo ra cho mình một tâm thức đạo hạnh, biết suy tư về giác ngộ, phát động lòng từ bi, và nhất là họ sẽ hiểu không nên chần chờ. Dù là một người Phật giáo, nhưng nếu không quen chuẩn bị cho mình như vừa trình bày, quả thật là một điều đáng tiếc. Khi cái chết gần kề, họ sẽ không còn đủ trầm tĩnh để tu tập được nữa. Một thính giả: tôi xin được nêu lên nhiều câu hỏi khác nhau. Thứ nhất, trong giai đoạn trung gian, Paro, sinh linh Paroqua chết vì nguyên nhân nào? Không lẽ lại chết chỉ vì giận dữ? Vậy cái chết thật sự có xảy ra cho sinh linh Paroqua hay không? Theo tôi hiểu, cái chết chỉ xảy ra trên lĩnh vực tâm thần, bệnh tật. Có xảy ra cho người Paroqua hay không? Rinpoche: khi người ta nói đến cái chết của một sinh linh Paroqua, đó chỉ là một cách phát biểu bằng các ngôn từ dễ hiểu mà thôi. Đúng ra phải nói là thân xác của sinh linh Paroqua bị phân tán. Tương tự như ta thổi vào một tấm gương, hơi nước động lại trên mặt kính và tan biến dần. Sự phân tán của thân xác sinh linh Paroqua cũng tương tự như thế. Nguyên nhân gây ra sự tan biến thân xác của sinh linh Paroqua là sự giận dữ. Một thính giả: có phải luôn luôn xảy ra đúng như thế hay chăng? Rinpoche: đúng như thế đối với những người không tu tập, và đó cũng là trường hợp mà chúng ta đề cập trong phần trình bày trên đây. Một thính giả: tôi không hiểu rõ khi Ngài nói là quá trình của cái chết đối với sinh linh Paroqua cũng giống như quá trình của cái chết đối với con người. Vì theo như tôi hiểu, trong cơ thể con người có hai giọt, và hai giọt đó, như Ngài nói, không còn nữa đối với sinh linh Paroqua. Rinpoche: những gì tương tự trong quá trình cái chết của sinh linh Paroqua và quá trình cái chết của con người là sự tan biến tuần tự của bốn thành phần, tức là thành phần này tan biến vào thành phần kia. Ngoài ra, bốn giai đoạn sau đây cũng xảy ra trong quá trình cái chết của sinh linh Paroqua. Sự tan biến của 80 cảm nhận thô thiển của thể dạng bên ngoài, sự thăng tiến gần thu đạt được, và sau đó xảy ra thể dạng ánh sáng trong suốt của cái chết. Bốn thành phần đều hiện hữu đối với sinh linh ba đo qua. Thế nhưng các thành phần này không thô thiển, trái lại thật vô cùng tinh tế, khác hẳn đối với trường hợp thân xác con người. Một thính giả: hình hài của sinh linh ba đo qua có giống với hình hài thân xác trước đây của cá thể hay giống với bất kỳ hình hài thuộc bất cứ một kiếp nào trước đó? Rinpoche: sinh linh ba đo qua không mang hình hài thân xác kiếp trước mà mang hình hài của cá thể mà nó sẽ đầu thai. Một thính giả: có gì khác biệt trong trường hợp chết vì tai nạn, tức một cái chết xảy ra đột ngột? Rinpoche: sự khác biệt là cái chết do tai nạn, quá trình diễn tiến thật nhanh, các giai đoạn tan biến xảy ra chớp nhoáng, thay vì trải qua một quá trình tuần tự, cá thể tức khắc chuyển sang giai đoạn ba đo. Đó là những gì khác biệt. Một thính giả: sự giận dữ của sinh linh ba đo qua xảy ra như thế nào? Rinpoche: cách giải thích sau đây có thể áp dụng cho con người cũng như súc vật và tất cả những sinh linh được sinh ra từ cha mẹ. Nếu thể dạng tái sinh tương lai mang nữ tính, sự bám víu hướng vào người cha. Nếu sự tái sinh là nam tính, sự bám víu hướng vào người mẹ. Sinh linh ba đo qua bị thu hút bởi giới tính của cha hay của mẹ, thế nhưng khi đến gần thì không nhìn thấy cha hay mẹ hay các cơ quan sinh dục của họ, khiến cho sinh linh ba đo qua nổi giận. Có thể Trapo Rinpoche cố ý không muốn trình bày điểm này trong phần thuyết giảng, thế nhưng vì bị hỏi dồn nên ngài đành phải giảng. Sự nổi giận của sinh linh ba đo qua liên quan đến bản năng tính dục, có nghĩa là bị thu hút bởi người khác phái. Sự thất vọng do bản năng tác động rất mạnh, gây ra cái chết cho sinh linh ba đo qua. Người thông dịch: xin nhắc lại câu hỏi trước đây của một thính giả là trong giai đoạn ánh sáng trong suốt của cái chết, tâm thức thật tinh tế bị khóa chặt bởi hai giọt. Ánh sáng trong suốt của cái chết phát sinh và tồn tại cho đến khi nào tâm thức cực tinh tế vẫn còn bị ép chặt bởi hai giọt? Trong trường hợp của sinh linh ba đo qua, hai giọt không còn nữa. Vậy những gì xảy ra? Rinpoche: khi tôi trình bày về các giọt là có ý nói đến trường hợp của những cá thể thô thiển như chúng ta, tức cấu tạo bằng thịt, xương và máu, vân vân. Đối với sinh linh ba đo qua, mọi sự đều khác, vì thân xác sinh linh này thật tinh tế, được cấu tạo bằng khí tinh tế để giữ vai trò chuyển tải tâm thức. Dưới thể dạng thân xác ấy, sinh linh ba đo qua có 80 cảm nhận thô thiển và có thể di chuyển trong không gian. Do đó, khi chết, sinh linh này trải qua các giai đoạn như sau. Trước hết, các thành phần tan biến. Sau đó là 80 cảm nhận hiểu biết thô thiển tan biến, thể dạng bên ngoài tan biến, vân vân. Lúc quá trình này chấm dứt, tất cả các cấp bậc thô thiển của sinh linh ba đo qua đều được hóa giải, chỉ còn lại tâm thức thật tinh tế. Đó là giai đoạn ánh sáng trong suốt của cái chết của sinh linh ba đo qua. Trong giai đoạn này chỉ còn lại duy nhất tâm thức cực tinh tế. Trước đây tôi có trình bày về sự kiện hai giọt khép chặt tâm thức cực tinh tế đối với những người bình thường. Ngoài ra, chúng ta cũng có nói thêm là khi nào tâm thức còn bị hai giọt giam giữ, cá thể vẫn còn lưu lại trong ánh sáng trong suốt. Thời gian này có thể kéo dài 3 ngày hoặc hơn nữa, hoặc cũng có thể ngắn hơn. Thế nhưng đối với sinh linh ba đo qua, giai đoạn này xảy ra thật ngắn. Một thính giả: xin ngài giảng thêm cho chúng tôi về trường hợp tự tử. Rinpoche: câu hỏi quá bao quát, bạn muốn biết thêm về các điểm nào? Nếu muốn biết thêm về tính cách đột ngột của cái chết, tức một cái chết bất tử, quá trình cũng giống như trường hợp cái chết xảy ra vì tai nạn, chẳng hạn như tai nạn xe cộ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp tự tử nhưng không chết ngay. Nếu cái chết xảy ra tuần tự, toàn thể quá trình như đã được mô tả sẽ có thể diễn tiến trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu muốn biết chính xác hơn về một chi tiết nào đó, cứ xin cho biết. Một thính giả: tôi muốn biết rõ hơn về các vết hằn của nghiệp trong các trường hợp đó, tức trường hợp tự tử. Rinpoche: có nghĩa là bạn muốn biết thêm về hậu quả của hành động tự tử, có đúng không? Thông thường người ta cho rằng hành động tự tử là một hành động sai lầm và đáng tiếc. Kinh sách cho biết là hậu quả của hành động tự tử sẽ phát sinh sau 500 kiếp, trước khi xảy ra hành động tự tử khác. Ngoài ra, không thấy kinh sách đề cập rõ ràng hơn đến những tác động khác của hành động tự tử. Tự tử là một cách tránh né hậu quả của nghiệp mà mình phải gánh chịu. Không trả hết trong kiếp này, sẽ trả tiếp trong kiếp sau. Tương tự như một sự khất nợ, hoặc hành động tự tử cũng có thể là nợ đã hết hay một hình thức chấm dứt của nghiệp. Có thể kinh sách có giải thích về các trường hợp tự tử, thế nhưng tôi không được biết. Dù sao, đó cũng là trường hợp ngoại lệ và đặc biệt liên quan đến cá nhân của mỗi người. Đối với một người tu tập Tantra, tự tử là một sai lầm rất lớn, có thể tệ hại hơn cả việc giết một vị thần linh.